là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Nhân dân tỉnh Yên Bái tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các tỉnh thành để khắc phục hậu quả thiên tai.
Vượt hơn 700 km, hàng chục người dân Quảng Bình đã tới Yên Bái giúp nhân dân thành phố Yên Bái thu dọn rác thải.
Sau bão, nhiều người dân không còn nhà để trở về.
Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Yên Bái thu giữ hơn 8.000 bánh trung thu. Chương trình thời sự chiều nay đang được phát trực tiếp trên tần số 92,4 MHz. Quý vị có thể gọi trực tiếp điện thoại để thông tin tới chương trình những sự kiện đang diễn ra qua số điện thoại 02163855635. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với các tin tức sự kiện vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 17 tháng 9, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã tiếp và làm việc với đoàn chuyên gia đánh giá thiệt hại do cơn bão số 3 của chính phủ Thụy Sĩ đến làm việc tại tỉnh Yên Bái. Đánh giá nhu cầu về nước sạch, vệ sinh nhà ở và tư vấn về giảm thiểu rủi ro, lũ lụt và sạt lở đất. Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, mặc dù đã chủ động ứng phó nhưng do cường độ bão mạnh gây mưa lũ trên diện rộng, nên tỉnh Yên Bái đã bị thiệt hại rất nặng nề với 54 người chết và mất tích, khoảng 30.000 ngôi nhà bị ngập úng và sạt lở, ảnh hưởng đến trên 100.000 người dân. Hệ thống cơ sở hạ tầng như điện, đường, trường trạm, thông tin liên lạc và các công trình thủy lợi bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hiện nay, tỉnh đang thực hiện nhiều biện pháp để nhanh chóng ổn định đời sống cho nhân dân, ưu tiên hàng đầu là đảm bảo nhu cầu thiết yếu cho bà con, dọn dẹp bùn đất, vệ sinh môi trường, đảm bảo giao thông, cung cấp nước sạch, thông tin liên lạc. Cùng với đó, tỉnh đang tập trung đảm bảo an toàn nơi ở của nhân dân, tránh sạt lở. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước cũng cho biết, hiện nay rất nhiều hộ gia đình trên địa bàn tỉnh đang nằm trong vùng có nguy cơ cao bị sạt lở. Tỉnh mong muốn nhận được sự hỗ trợ về trang thiết bị, vật chất cũng như những kinh nghiệm để ứng phó với thiên tai từ đoàn chuyên gia. Phát biểu tại buổi làm việc, đoàn chuyên gia của chính phủ Thụy Sĩ rất ấn tượng với các biện pháp ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai của tỉnh Yên Bái. Trước mắt, đoàn chuyên gia sẽ hỗ trợ cho người dân vùng bị ảnh hưởng bởi bão lũ những vật dụng thiết yếu để chứa đựng nước sạch, hướng dẫn người dân cách sử dụng có hiệu quả những vật dụng chứa nước, xử lý giếng nước sau ngập úng cho người dân, lều bạt trong trường hợp thiên tai khẩn cấp. Đoàn chuyên gia cũng mong muốn tỉnh Yên Bái tạo điều kiện để đi khảo sát thực tế, nắm bắt tình hình thiệt hại cũng như nhu cầu của người dân để có những hỗ trợ kịp thời hiệu quả. Trân trọng cảm ơn đoàn chuyên gia của chính phủ Thụy Sĩ dành cho tỉnh Yên Bái, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước cho rằng tất cả các trang thiết bị, vật dụng mà đoàn tài trợ đều rất cần thiết cho tỉnh Yên Bái lúc này và mong muốn đoàn chuyên gia tiếp tục hỗ trợ về sinh kế cho người dân và các giải pháp về vệ sinh môi trường, xây dựng trường lớp học. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là đầu mối cung cấp thông tin và phối hợp với đoàn chuyên gia trong thời gian làm việc tại tỉnh.
Chiều nay tại Ủy ban Nhân dân tỉnh, đoàn công tác của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam do ông Trần Công Kha, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã tới ủng hộ nhân dân tỉnh Yên Bái khắc phục thiệt hại cơn bão số 3. Tiếp và làm việc với đoàn, về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thông tin với đoàn về tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả do thiên tai của tỉnh Yên Bái. Theo đó, tỉnh Yên Bái đã huy động cả hệ thống chính trị, tập trung mọi nguồn lực để khắc phục hậu quả thiên tai, có phương án để bố trí chỗ ở cho người dân bị sập đổ nhà, đảm bảo đời sống, lương thực, chỗ ở cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, hoàn lưu cơn bão số 3 đã gây thiệt hại nặng nề cho nhân dân tỉnh Yên Bái. Tuy nhiên, trong những ngày qua, với sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, các tổ chức chính trị xã hội đã giúp tỉnh Yên Bái vượt lên khó khăn, ổn định cuộc sống cho người dân và từng bước khắc phục thiệt hại. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh trân trọng cảm ơn lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã ủng hộ, sẻ chia trước những thiệt hại mà nhân dân tỉnh Yên Bái phải gánh chịu trong cơn bão vừa qua. Thay mặt cán bộ, công nhân viên, người lao động, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, ông Trần Công Kha, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã trao số tiền hỗ trợ 200 triệu đồng cho tỉnh Yên Bái để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tiếp nhận khóa hỗ trợ người dân vùng lũ Yên Bái do báo Tuổi Trẻ Thủ đô quyên góp ủng hộ. Tại buổi tiếp nhận, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái Nguyễn Minh Tuấn đã thông tin nhanh về tình hình thiệt hại do hoàn lưu cơn bão số 3 gây ra trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đây là cơn lũ lịch sử, tỉnh đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai. Tỉnh cũng đã nhận tình cảm của các nhà hảo tâm cứu trợ giúp người dân Yên Bái khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống sau lũ. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo cũng trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí đã kịp thời thông tin, tuyên truyền, phản ánh về tình hình mưa lũ và thiệt hại, cũng như tham gia vận động, quyên góp các tổ chức, đơn vị cá nhân ủng hộ kịp thời người dân vùng lũ. Cảm ơn tình cảm của tập thể Báo Tuổi Trẻ Thủ đô, bằng sự uy tín của tờ báo cũng đã có những hoạt động thiết thực cho người dân vùng lũ Yên Bái. Với tinh thần tương thân tương ái, sự sẻ chia đùm bọc, hỗ trợ kịp thời tới người dân vùng lũ Yên Bái vượt qua hoạn nạn, tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ Thủ đô đã chia sẻ với những mất mát do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh. Xuất phát từ tình cảm gắn bó bằng tấm lòng của những người làm báo đã quyên góp từ độc giả, trao nhiều phần quà có ý nghĩa cho những hộ bị ảnh hưởng, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống. Trong thời gian tới, Báo Tuổi Trẻ Thủ đô sẽ tiến hành khảo sát nhu cầu và triển khai một chương trình hỗ trợ an sinh cho người dân vùng lũ. Nhân dịp này, Báo Tuổi Trẻ Thủ đô tặng 400 triệu đồng cho người dân huyện Trấn Yên, trao tặng 3 bộ máy tính phục vụ nghiệp vụ và khắc phục thiệt hại do mưa lũ tại một số đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, đoàn công tác của thành phố Lào Cai do đồng chí Đỗ Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Lào Cai làm trưởng đoàn, đã tới thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ thành phố Yên Bái khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Dự về phía thành phố Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 trên địa bàn thành phố Yên Bái đã có trên 1.000 nhà ở bị thiệt hại, sập hư hỏng tốc mái. Toàn thành phố có 14.000 hộ bị ngập, trên 1.000 hộ bị sạt lở và 368 hộ phải di rời để đảm bảo an toàn, nhiều điểm trường, trạm y tế bị hư hỏng. Thành phố Yên Bái đã tiến hành khắc phục hậu quả thiên tai gây ra, trong đó tập trung chỉ đạo tổ chức di rời sơ tán trên 6.000 hộ dân với trên 20.000 nhân khẩu đến nơi an toàn. Huy động trên 3.500 người gồm lực lượng công an, quân sự, dân quân, lực lượng xung kích an ninh cơ sở, các đội cứu hộ tình nguyện ở các huyện bạn và các tỉnh thành. Trên 500 đoàn các tổ chức cá nhân hảo tâm tới ủng hộ nhân dân. Thành phố tập trung khôi phục lại các dịch vụ thiết yếu, điện, nước, thông tin liên lạc, khôi phục sản xuất nông nghiệp. Nhân dịp này, thành phố Lào Cai trao tặng thành phố Yên Bái số tiền 610 triệu đồng để khắc phục hậu quả cơn bão số 3.
Sở Y tế tỉnh Yên Bái vừa tiếp nhận trên 4.400 túi thuốc gia đình, 30.000 viên chloramin B 250mg, 350kg chloramin B bột, 11 máy phun khử khuẩn để khử khuẩn môi trường cùng với 34 triệu đồng và các nhu yếu phẩm từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Định, Điện Biên. Theo đó, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ ngành y tế tỉnh Yên Bái 2.403 túi thuốc gia đình, dung dịch sát khuẩn, băng keo, băng gạc cùng 30.000 viên chloramin B để khử khuẩn môi trường. Trước đó, đoàn xe hỗ trợ của tỉnh Bình Định đã có mặt tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái mang theo 11 máy phun khử khuẩn, 350kg chloramin B bột, thuốc phòng chống lụt bão và 2.000 túi thuốc cho hộ gia đình do Công ty Cổ phần Dược và Trang thiết bị Y tế Bình Định tài trợ. Tại Yên Bái, các cán bộ y tế tỉnh Bình Định được phân về các huyện, thành phố bị ảnh hưởng nặng do bão lũ để hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ gồm xử lý môi trường, khử khuẩn nước, phòng chống dịch bệnh giúp người dân Yên Bái sớm ổn định cuộc sống và vượt qua giai đoạn khó khăn sau bão lũ. Tiếp đó, đoàn công tác của ngành y tế tỉnh Điện Biên đã đến thăm hỏi và chia sẻ những khó khăn mà ngành y tế Yên Bái đang gặp phải sau cơn bão số 3. Động viên chia sẻ với đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động ngành y tế Yên Bái bị thiệt hại do cơn bão số 3. Cũng trong dịp này, ngành y tế tỉnh Điện Biên đã trao hỗ trợ ngành y tế tỉnh Yên Bái 3,5 tấn gạo, 500kg bí xanh, 50kg miến rong và 17 triệu đồng tiền mặt. Các khoản tiền và nhu yếu phẩm đã được công đoàn ngành y tế tỉnh Yên Bái tiếp nhận và sẽ phân phối ngay đến các đoàn viên bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3 gây ra. Toàn bộ số vật tư trên được Sở Y tế giao cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh phân bổ cho Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh để kịp thời chủ động cho công tác phòng chống dịch bệnh sau bão lũ.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày này tỉnh Yên Bái luôn nhận được sự quan tâm sẻ chia của đồng bào trên cả nước. Không chỉ đến hỗ trợ về vật chất và tinh thần, nhiều tỉnh thành còn thành lập các đoàn cứu hộ, cứu trợ, giúp nhân dân nấu cơm, dọn dẹp vệ sinh môi trường, phun tiêu độc khử trùng. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn câu chuyện nghĩa tình của người dân tỉnh Quảng Trị. Họ đã vượt hơn 700 km đến thành phố Yên Bái, giúp nhân dân dọn dẹp vệ sinh môi trường. Sau một đêm di chuyển từ tỉnh Quảng Trị, anh Ngô Văn Minh và rất nhiều anh em khác cùng trong đội phục vụ du lịch mạo hiểm, khu du lịch vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã đến thành phố Yên Bái. Những ngày qua, các anh túc trực ở khu vực chợ ga Yên Bái, một trong những nơi bị thiệt hại nặng nề nhất với hàng trăm tiểu thương bị mất tài sản hàng hóa do nước ngập sâu trong nhiều ngày để dọn dẹp vệ sinh, xúc bùn đất và rác thải trong chợ. Anh Ngô Văn Minh tâm sự.
Em nghĩ là có thể là như thế này, có thể là đỡ hơn. Nhưng mà ra đây, thiên tai này cũng rất là nhiều, quá lớn. Thế bọn em cũng đến để hỗ trợ, nhằm giúp đỡ bà con thì đang gặp thiên tai ở đấy.
Đội phục vụ du lịch mạo hiểm, khu du lịch vườn quốc gia, Phong Nha Kẻ Bàng, Quảng Trị đều là những người có sức khỏe, đã quen với thời tiết và khí hậu khắc nghiệt. Nên khi đến Yên Bái các anh không nề hà công việc gì. Người nhặt rác, người xúc bùn đất, người hỗ trợ nhân dân dọn rửa đồ. Mặc dù ngập trong bùn đất, môi trường ô nhiễm, nhưng từ sáng đến tối các anh luôn có mặt làm việc liên tục hết công suất. Buổi trưa chỉ nghỉ ăn tạm tại chỗ rồi tiếp tục công việc. Anh Ngô Văn Bảy, đội phục vụ du lịch mạo hiểm khu du lịch vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng chia sẻ.
Chưa bao giờ thấy lũ nào to như thế này. Nên là thấy bà con ở đây rất là cực khổ và mất mát rất nhiều. Sẽ cố gắng hết mình để giúp bà con và ủng hộ bà con sức lực rồi dọn dẹp.
Với hơn 60 người, đều là nam giới, đội phục vụ du lịch mạo hiểm, khu du lịch vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng đã chia thành nhiều tổ nhóm, phân bổ khắp khu vực chợ Gai Yên Bái để giúp nhân dân từng bước khơi thông dòng chảy, dọn dẹp các tuyến đường đi trong chợ và các gian hàng. Tình cảm của người dân Quảng Trị với đồng bào Yên Bái thật đáng trân trọng. Chị Nguyễn Thị Thuận, tiểu thương chợ Gai Yên Bái nói.
Các anh làm từ thiện ra đây coi như là bao nhiêu ngày, coi như là dân chúng tôi rất cảm động và cảm ơn tất cả các anh em mọi miền Tổ quốc làm từ sáng đến tối và coi như là chịu làm hết quân vác coi như là rác rưởi coi như là bùn coi như là rất chi là bẩn coi như đấy. Rất cơ hội tôi rất xúc động.
Trước những thiệt hại nặng nề của người dân Yên Bái nói chung và nhân dân thành phố Yên Bái nói riêng, đội phục vụ du lịch mạo hiểm, khu du lịch vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Trị đang kêu gọi thêm nhân lực ra giúp bà con. Dự kiến ngày 20 tháng 9 sẽ có thêm 40 người tiếp tục đồng hành cùng nhân dân Yên Bái. Ông Hồ Bằng Nguyên, đội trưởng đội phục vụ du lịch mạo hiểm, khu du lịch vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Trị cho biết thêm.
Đấy, chúng tôi thấy một bãi. Phải nói rằng là quá ngổn ngang, còn hơn cả chiến tranh, chúng tôi rất thương bà con. Bởi vậy cho nên biến thành cái quyết tâm là không kể ngày đêm. Bây giờ là ngày mưa cho nên là chúng tôi là phải ăn tại chỗ. Buổi trưa là chỉ có ăn thì tốt. Vì nếu như mà để dành hết mọi thời gian để làm việc.
Là địa phương thường xuyên phải chịu nhiều thiệt hại do mưa bão, người dân Quảng Trị luôn thấu hiểu. Và hơn lúc nào hết, họ muốn chia sẻ những khó khăn mất mát với nhân dân Yên Bái bằng những việc làm vô cùng ý nghĩa. Trên hết, đó là nghĩa tình của người dân đất Việt trên hành trình vượt qua hoạn nạn.
Thưa quý thính giả, hơn một tuần sau cơn bão số 3, cơn bão mạnh nhất trong 30 năm qua, dọc khắp các tuyến đường trên địa bàn thành phố Yên Bái vẫn còn ngổn ngang, đổ nát. Hàng chục nghìn hộ dân có nhà bị sập đổ, ngập úng, hư hỏng đều tất bật dọn bùn đất, rác thải, sửa chữa các vật dụng hư hại và nhà cửa để có chỗ ở. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn còn rất khó khăn. Quá nhiều người dân vẫn phải ăn nhờ, ở tạm, chưa thể trở về ngôi nhà của mình với bao nỗi lo phía trước. Hơn một tuần sau cơn bão số 3, cơn bão mạnh nhất trong 30 năm qua, dọc khắp các tuyến đường trên địa bàn thành phố Yên Bái vẫn còn ngổn ngang, đổ nát. Hàng chục nghìn hộ dân có nhà bị sập đổ, ngập úng, hư hỏng, đều tất bật dọn bùn đất, rác thải, sửa chữa các vật dụng hư hại và nhà cửa để có chỗ ở. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn còn rất khó khăn. Quá nhiều người dân vẫn phải ăn nhờ, ở tạm, chưa thể trở về ngôi nhà của mình với bao nỗi lo phía trước. Trong những ngày qua, gia đình anh Hà Tiên Dũng, tổ 7, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, phải huy động người thân, thuê người đến dọn dẹp và đưa hàng trăm mét khối đất ra ngoài. Chuyển về sinh sống tại đây đã gần chục năm, ngay từ khi làm nhà, vì lo ngại nơi mình sinh sống có ta luy cao, anh Dũng đã xây dựng bức tường chắn ở phía sau nhà khá kiên cố. Tuy nhiên, khi cơn bão số 3 tới, mưa to liên tục đã làm tường nhà anh Dũng có những vết nứt kéo dài và một khối lượng lớn đất sạt từ trên đồi cao tràn vào nhà, khiến gia đình anh phải bỏ lại toàn bộ tài sản sang trú nhờ nhà hàng xóm. Anh Dũng chia sẻ.
Khi mà cả dãy này đều bị thì là đều sang dãy nhà bên nhà anh Thủy Đắng bên này là để ở nhờ cơm nước. Rồi cả hàng xóm là cả cái dãy này đều là sang bên đấy để ở hết. có ai dám ở nhà đâu, mà cả từ cái hôm mưa là cả xóm là không ai dám ngủ cả. Đều thức trắng một đêm, tất cả mọi người đều lo sợ. Bởi vì là đổ một phát là coi như là mất tất, còn gì nữa đâu. Nên là chả ai dám ngủ. Đấy, suốt từ hôm đấy cho đến giờ là cả xóm này cũng không ai dám ngủ luôn. Đấy là để dọn về đây thì chắc là cũng phải một vài tháng nữa thì mới dám về.
Những ngày này, mỗi ngày gia đình anh Dũng thuê từ 10 đến 15 lao động tham gia cùng gia đình dọn dẹp. Tốn kém, mệt mỏi và ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống gia đình. Nhưng gia đình anh Dũng vẫn phải nỗ lực khắc phục hậu quả cơn bão. Nhưng điều khiến anh cảm thấy khó khăn nhất là dù dọn xong đất sạt thì gia đình anh vẫn phải đi ở nhờ nhà người khác. Anh chưa biết đến bao giờ mới có thể trở về đây tiếp tục sinh sống và làm việc, bởi nguy cơ sạt lở ta luy vẫn luôn đe dọa đến tính mạng.
Anh Dũng cho biết thêm.
Bắt đầu từ sau cơn bão khoảng 1-2 ngày thì mới dám về nhà để dọn dẹp. Chỉ dám dọn dẹp thôi chứ cũng không dám ở. Vì ở bây giờ là nó lại sập. Thêm ra là cả cái dãy này là hầu như là không có ai là dám về nhà ở cả. Giờ về ở phát là nó lại sập phát thì cũng chết dở luôn. Nên là tả ly thì nó rất cao, là cái đất này là đất mua ở phường. Chỉ mong là phường nó lên nó san bớt đi để cho dân nó cũng về đây nó ở. Chứ không thì cứ mỗi một là trận mưa này là dân lo lắm lớp luôn. Là có ai dám ở đâu.
Cách gia đình anh Dũng không xa là nhà chị Nguyễn Thị Nha Trang cũng đang trong tình trạng tương tự. Ngay sau khi cơn bão Yaji kết thúc, gia đình chị đã bắt tay vào dọn dẹp nơi ở. Chị Trang luôn cảm thấy may mắn vì nơi mình đã có điện, nước trở lại, giúp cho việc vệ sinh nhà cửa đỡ vất vả hơn. Song chỉ ban ngày chị mới được trở về quét dọn và tối đến, cả năm thành viên trong gia đình lại phải chia nhau tá túc ở nhờ nhà người thân. Bởi cả gian bếp đã bị lấp kín bùn đất, anh chị cũng không dám đưa những khối đất này ra khỏi nhà vì lo lắng đất từ trên đồi cao sẽ tiếp tục sạt xuống. Rất nhiều thiết bị tài sản vẫn còn nằm trong đống đổ nát và cả gia đình chị đều trong tâm trạng canh cánh nỗi lo sạt lở, vùi lấp.
Chị Trang nói.
Ở cái dãy này nó tầm 17 nhà. Đấy thì từ cái hôm mùng 9 đến bây giờ khi mà cơn bão đến, thì cả xóm bùn đất là nó sập xuống. Có những nhà thì là đi mất cả cái khu vực bếp. Thế còn bùn đất thì ví dụ như nhà tôi chẳng hạn thì bùn đất nó cũng vào đến tầm 5-60 phân. Thế thì dọn thì cũng đã qua nhiều công đoạn dọn lắm rồi. Từ cái hôm mà có các chú bộ đội đến hỗ trợ trong khoảng độ tính với 2 tiếng buổi chiều ấy, thì sau đó nó lại tiếp tục mưa, lại dọn tiếp. Nói chung là cũng phải dọn dẹp lâu dài thì mới ổn định được, bởi vì mọi người cũng đều đi di tản hết. Thế đến ban ngày thì bắt đầu quay về dọn dẹp như này.
Dù may mắn tìm được chỗ ở với xã Phải Trăng, song ngôi nhà với 12 thành viên của 3 hộ gia đình ở đây cũng có nhiều bất tiện trong cuộc sống. Nhất là khi các con đã quay trở lại trường học. Với anh Cường, để quay lại ngôi nhà của mình thì bắt buộc phải san gạt quả đồi sau nhà. Trước hậu quả bão lũ để lại thì không biết đến bao giờ những người dân như gia đình anh Cường mới có thể trở lại cuộc sống bình thường.
Chị Vân nói thêm.
Ở đây bọn em đang ở là có 3 hộ gia đình ạ, gồm có làm tất cả 12 người, 6 trẻ con, rất là vất vả về chuyện sinh hoạt, thứ nhất là về điện nước. Ở đây thì điện nước thì nó không được đầy đủ, lúc mất lúc không có lúc không, rất là khổ.
Tính đến sáng ngày 16 tháng 9, bão số 3 đã làm 54 người chết và mất tích. Trong đó có tới 50 trường hợp chết do sạt lở đất, gần 25.200 ngôi nhà bị thiệt hại do bão lũ gây ra, với 1.600 nhà bị sạt lở ta luy, trên 190 ngôi nhà phải di rời khẩn cấp. Nhiều những con số đau thương khác về tài sản, hoa màu, cơ sở hạ tầng, nhưng chưa có con số thống kê chính xác về số người phải đi ở nhờ, ở thuê do ảnh hưởng của bão Yaji. Những người trong hoàn cảnh có nhà mà không thể trở về đang phải gồng mình khắc phục bão lũ, sống trong tâm trạng nơm nớp lo sợ.
Bà Vũ Thị Phương Mai, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái lo lắng chia sẻ.
Trong cái lúc như này thì cái mà người ta ngập lụt ấy, thì người ta có thể nước rút, người ta thu về, người ta lại ở được, dọn dẹp lại ở được. Thế nhưng các cô thì cái đằng sau nó cực kỳ nguy hiểm. Thế thì chính quyền cũng vận động là trong cái lúc mưa bão đến bây giờ, thế thì chính quyền cũng có vận động là nên là ra khỏi nhà ở tất cả các từ dãy nhà các cô này vừa xong nói đấy, là không nên ở trong nhà. Mà thực ra nếu chính quyền không vận động thì các cô không ai dám chui vào, mà hiện nay đang tìm đường ở xa để đi tìm đường ở chỗ khác. Cái này nó là lâu dài, vì cô nghĩ là đất đằng sau như thế thì còn lâu mới có thể là khắc phục được.
Hầu hết các hộ dân đang đi ở nhờ, ở thuê đều có chung một khát khao là được trở về ngôi nhà của mình sớm nhất. Nhưng trước diễn biến bất thường của thời tiết và hậu quả của cơn bão chưa được giải quyết triệt để, vẫn còn đó rất nhiều những khối đất đá cao sau những ngôi nhà dưới chân ta luy. Chính quyền địa phương vẫn đang bị quá tải với việc giải quyết các vấn đề sau bão lũ. Hầu hết mọi sự quan tâm đang phải dành cho việc khẩn cấp. Và những hộ dân có nhà trong vùng nguy cơ sạt lở cao vẫn đang tạm di rời với tâm trạng bất an để bảo toàn tính mạng. Họ rất mong sớm được trở về ngôi nhà của mình để tái thiết lại cuộc sống bình thường.
Thưa quý vị và các bạn, mỗi năm dịp Tết Trung Thu là thời điểm người dân Việt Nam háo hức chuẩn bị và thưởng thức những chiếc bánh dẻo, bánh nướng Trung Thu truyền thống, đoàn viên sum họp với gia đình người thân. Tuy nhiên năm nay, sức mua bánh Trung Thu giảm mạnh do ảnh hưởng của cơn bão số 3, ghi nhận của phóng viên thời sự tại thành phố Yên Bái.
Đáp ứng thị hiếu tiêu dùng khi mỗi mùa Tết Trung Thu đến, nhiều đại lý hộ kinh doanh đã nhập bánh Trung Thu bày bán từ tháng 8 với các thương hiệu phong phú, hương vị đa dạng, có giá bán từ phân khúc bình dân đến dòng cao cấp để biếu tặng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 vừa qua đã làm thị trường tiêu thụ mặt hàng này giảm mạnh so với mọi năm. Khảo sát tại các tuyến đường trên địa bàn thành phố Yên Bái sau mưa lũ, hoạt động kinh doanh của các cửa hàng siêu thị hiện vẫn trong tình trạng bị ngừng trệ. Tình hình buôn bán mặt hàng bánh nướng, bánh dẻo Trung thu không sôi động như năm trước. Nhiều chủ cửa hàng lao đao khi phải đối mặt với nguy cơ hàng hóa bánh kẹo nhập số lượng lớn bị ngấm nước. Bà Hoàng Thị Sơn, chủ cửa hàng kinh doanh tại phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái chia sẻ:
Một tuần nay đúng cái lúc mà bắt đầu vào Trung thu thì để bán Trung thu các trường với các nơi làm Trung thu cho các cháu thì bắt đầu bão ập đến, thì hàng bắt đầu cứ trễ lại một tuần rồi, không có một bán được một cái gì cả, mà mưa ngập nữa, lau chùi dọn dẹp rồi các kiểu, nên là hàng không thoát ra được. Thì nó nói chung là nó cũng là tình trạng chung, nhưng mà nó là rất là một cái lỗi vất vả cho những người bán hàng và cho toàn xã hội.
Tại các địa phương ảnh hưởng nghiêm trọng bởi thiên tai, nhiều hộ gia đình thiệt hại vẫn chưa ổn định. Vì vậy, nhiều cửa hàng quầy bánh Trung Thu không có khách. Chị Lê Thị Vân Anh ở tổ 5, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái chia sẻ:
Hiện tại là gần như toàn thành phố Yên Bái đang tập trung khắc phục lũ. Không có cái tâm tư hay là không có cái suy nghĩ gì bất tâm liên về cái Tết Trung Thu năm nay.
Là một trong số ít quầy bán bánh Trung Thu giữ được nguyên vẹn, không bị sập hay ngấm nước sau mưa lũ, duy trì bán hàng khá ổn định ở khu vực gần chợ, nhưng doanh thu quầy bánh của chị Hà cũng giảm đáng kể so với các năm trước, dù có khuyến mãi 10%. Chị Vũ Thị Thu Hà, quầy bánh Trung Thu Hữu Nghị tại ngã tư Nam Cường, thành phố Yên Bái cho biết:
Cái giá thì năm nay công ty Hữu Nghị thì giá vẫn như năm ngoái, giá bằng năm ngoái, không tăng một chút nào. Và như quầy của chị vẫn chiết khấu là 10% cho khách. Bán doanh số năm nay chắc chắn là ít hơn như năm ngoái. Tầm này là công ty còn đẩy một xe hàng lên mà năm nay công ty không dám đẩy lên. Những hàng cao cấp còn phải chuyển về dưới xuôi.
Thị trường hàng hóa Trung Thu 2024 ảnh hưởng thiên tai mưa lũ khiến người tiêu dùng có xu hướng tiết kiệm hơn trong bối cảnh khó khăn, giảm chi tiêu cho các sản phẩm không thiết yếu, trong đó có đồ chơi và bánh Trung Thu. Để không phải đối mặt với tình trạng lượng hàng tồn kho hư hỏng, việc điều chỉnh chiến lược kinh doanh như giảm giá, hỗ trợ kịp thời bánh kẹo đến với học sinh tại các điểm trường vùng sâu vùng xa là hoạt động ý nghĩa, góp phần tích cực, đẩy mạnh hoạt động an sinh xã hội, giúp mở rộng các mối quan hệ, tăng cường sức tiêu thụ hàng hóa trong tương lai.
Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Yên Bái phối hợp với Đội Quản lý Thị trường số 2 của Quản lý Thị trường tỉnh Yên Bái vừa phát hiện Hoàng Tuấn Anh, sinh năm 79, trú tại phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, vận chuyển trên 8.000 sản phẩm bánh Trung Thu các loại do nước ngoài sản xuất trị giá trên 110 triệu đồng, không có hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Hiện cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản và thu giữ toàn bộ số tang vật để xử lý theo quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 16 tháng 9, Ngoại trưởng Ai Cập Abdel Latti đã có cuộc gặp người đồng cấp Nga Sergei Lavrov tại thủ đô Moscow. Hai bên đã thảo luận về nhiều vấn đề, trong đó đề cập đến các cuộc xung đột ở Ukraine và Gaza, cũng như việc thúc đẩy hợp tác song phương. Ngoại trưởng Lavrov cho biết Nga ủng hộ những nỗ lực làm trung gian của Ai Cập nhằm đạt được lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường viện trợ nhân đạo cho giải đất này. Trong khi đó, Ngoại trưởng Ai Cập cho rằng các hoạt động quân sự của Israel tại giải Gaza và bờ Tây, cũng như bất kỳ hành động nào nhằm mục tiêu vào Liban, sẽ đe dọa đến sự ổn định của khu vực và làm gia tăng nguy cơ xảy ra xung đột trên diện rộng. Ông Abdel Latti cũng tái khẳng định sự cần thiết của việc Israel phải rút quân hoàn toàn khỏi cửa khẩu Rafah và hành lang Philadelphia. Hai bên cũng nhấn mạnh mối quan hệ bền chặt giữa hai nước, thảo luận về việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương, nhiều lĩnh vực hợp tác chủ chốt. Ngoại trưởng hai nước đã thảo luận về hợp tác song phương để hỗ trợ phát triển ở châu Phi và trao đổi về công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh BRICS dự kiến diễn ra từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 10 tới tại Nga.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định quốc gia Trung Đông không có ý định phát triển vũ khí hạt nhân, đồng thời bác bỏ những lo ngại của cộng đồng quốc tế về chương trình làm dầu uranium của Tehran. Phát biểu họp báo ở Tehran, Tổng thống Pakistan khẳng định Iran đã nhiều lần nhấn mạnh không tìm kiếm vũ khí hạt nhân. Mục tiêu của Nhà nước Hồi giáo là đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật và khoa học. Tuyên bố của nhà lãnh đạo Iran nhằm đáp lại lời cảnh báo gần đây của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế về việc Tehran làm dầu uranium ở cấp độ tinh khiết 60%. Bão Babinka đổ bộ vào thành phố Thượng Hải của Trung Quốc, đồng thời vượt qua cơn bão Gloria, trở thành cơn bão nhiệt đới mạnh nhất tấn công trực tiếp vào thành phố này trong 75 năm qua. Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt Thượng Hải cho biết, bão Babinka đã làm nhiều ngôi nhà bị hư hại, hơn 10.000 cây xanh bị quật ngã, hơn 53 hectare đất nông nghiệp bị ngập và 153 khu vực xảy ra mất điện. Tổng đội cứu hỏa và cứu hộ Thượng Hải đã nhận được hàng nghìn cuộc gọi, chủ yếu tập trung vào các tình huống cứu hộ nhà cao tầng, cây ngã đổ và dẹp chướng ngại vật, trong đó không ghi nhận ca thương vong nào do bão. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những sự kiện thể thao nổi bật hấp dẫn diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, câu lạc bộ Anad đã chơi bế tắc khi người thay thế Cristiano Ronaldo mất hút trong phần lớn thời gian thi đấu ở trận làm khách của Ansota. Chơi chủ động hơn, Anad có bàn thắng vươn lên dẫn trước phút 14 sơ công của Gan Nam. Anad sau bàn mở tỷ số tiếp tục chơi chủ động và tạo ra một số cơ hội. Tuy nhiên, Ansota lại bất ngờ có bàn thắng gỡ hòa, đâu là người lập công để giúp đại diện của bóng đá Iraq có bàn gỡ. Phút 42, trọng tài thổi phạt đền cho Ansota khi cho rằng Sami Khan phạm lỗi trong vòng cấm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định điểm phạm lỗi nằm ngoài vòng cấm, giúp Anad thoát khỏi một tình huống phạt đền. Trong hiệp 2, Anad dù chơi tấn công chủ động nhưng lại khá bế tắc trong khâu triển khai tấn công. Lối chơi phòng ngự phản công của Ansota khiến đội khách có rất ít khoảng trống để phối hợp. Trong khi đó, người thay thế Ronaldo đã cao nhất trên hàng công gặp rất nhiều khó khăn khi luôn bị các cầu thủ chủ nhà theo sát. Anad chấp nhận chia điểm với Ansot với tỷ số 1-1 trong ngày Cristiano Ronaldo vắng bóng. Chuyển sang diễn biến vòng 5 La Liga, Rayo Vallecano đã giành chiến thắng sau màn ngược dòng diễn ra trong hiệp 2 trước Osasuna. 20 phút đầu tiên, cú sút điểm trúng đích duy nhất của Vallecano là một cú đá quá hiền của Zaragoza. Zaragoza tiếp tục gây sóng gió cho Osasuna và Raul Garcia đưa Osasuna vượt lên dẫn trước với cú volley từ cự ly khoảng cách 20m ở phút 27. Vallecano không cho thấy dấu hiệu phản kháng nào đến hết hiệp 1 dù dẫn trước. Vallecano không tung đêm Rodriguez vào đầu hiệp 2 nhưng vẫn gỡ hòa phút 50. Mubin volley dội xà ngang đi vào lưới từ góc hẹp. Đến phút 66, Ratiu đưa Vallecano dẫn trước sau cú đá chạm Ibanez đổi hướng vào lưới. Và đến phút 90+5, trận đấu được định đoạt với pha phản công được Unai Lopez kết thúc. Real Madrid vừa công bố danh sách các cầu thủ được đăng ký cho trận đấu với Stuttgart ở lượt đầu giai đoạn phân hạng Champions League mùa giải 2024-2025. Tin vui dành cho các fan của kiền kiến trắng là bộ đôi tiền vệ Jude Bellingham và Tờ Chelsea có tên trong danh sách này. Trong buổi tập mới đây, cả Anh cũng như Bellingham đều hoàn thành những giáo án do huấn luyện viên Carlo Ancelotti đề ra. Trong trường hợp thầy trò Armani và Bellingham đủ sức ra sân ngay từ đầu trận đấu tới, nhiều khả năng họ sẽ lấy suất đá chính từ tay tài năng trẻ Arda Güler và lão tướng Luka Modric. Thời gian qua, Real Madrid tuy gặp khó khăn về nhân sự, song họ vẫn duy trì được phong độ khá tốt.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 17 ngày 18 tháng 9 năm 2024, khu vực phía Tây, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông, cần đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh, cần đề phòng sạt lở đất đá. Trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 28-30 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 26-28 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 20-22 độ. Khu vực phía đông, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông, cần đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh, cần đề phòng sạt lở đất đá. Trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Thành phố Yên Bái, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, có lúc mưa vừa và mưa to, dông cần đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh, cần đề phòng sạt lở đất đá. Trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 32-33 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-25 độ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.